Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày mùng 10 tháng Giêng năm 2019 gồm có: Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thờ sự. Trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Ngày Hòa bình Thế giới hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Kế đó là các tiết mục: câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Hôm nay, thứ năm sau Chúa Nhật Chúa Hiển Linh.
Tình Chúa yêu con mọi cánh chim bay, chân trời xa xa vời. Tình Chúa yêu con ngàn sông lênh đênh, trên biển xanh bát ngát. Tình Chúa yêu con dòng thác luôn rơi, không một ngày nghỉ ngơi. Tình Chúa yêu con làm gió xuân sang, mang niềm vui chứa chan.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 14 đến câu 22a. Khi ấy, được quyền năng thần khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Không ít lần trong cuộc sống, chúng ta thường hay bị yên trí về nhiều sự kiện ở trong cuộc đời. Sự yên trí này làm cho chúng ta dễ dàng đóng khung mọi sự, chẳng còn khả năng ngạc nhiên, yêu mến những điều mới mẻ nữa. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca cho chúng ta thấy, dân thành Nazareth xưa kia cũng đã rơi vào tình trạng yên trí của họ. Quả thật, họ đã yên trí về một Thiên Chúa uy quyền và mạnh mẽ, đấng giải phóng dân tộc họ khỏi nô lệ Ai Cập, đấng chôn vùi toàn thể kỵ binh của Pha-ra-ô giữa lòng biển đỏ, đấng ngàn trùng chí thánh mà chẳng ai có thể diện kiến mặt giáp mặt được. Chính vì thế, hôm nay, khi cả hội đường nghe những gì Đức Giêsu đọc và những lời Ngài khẳng định, thì họ chẳng dám tin hay chấp nhận một Thiên Chúa nhập thể làm người, yêu thương và tha thứ bằng trái tim con người. Bởi họ cất giữ Thiên Chúa ở nơi thật cao, để rồi chỉ biết cung kính bái chào. Thiên Chúa quá cao cả để có thể hạ mình nói với họ qua một Giê-xu khiêm tốn, yêu thương và trắc ẩn, như những gì họ đang nhìn thấy và lắng nghe. Nhưng không, hôm nay, Giê-xu con Thiên Chúa đã đập vỡ sự yên trí, làm đảo lộn bao suy nghĩ, bao kế hoạch của con người. Đức Giê-xu con Thiên Chúa giáng sinh làm người để ở với con người, để nói với con người về Thiên Chúa là Cha, đấng gần gũi, yêu thương, tha thứ và giàu lòng trắc ẩn. Sự trắc ẩn và thương xót của Thiên Chúa đã được cụ thể hóa nơi giáo huấn và cuộc đời của Đức Giê-xu. Chính vì thế, những lời sấm của ngôn sứ Isaiah xưa kia nay đã ứng nghiệm nơi Đức Giê-xu, đấng thiên sai từ trời đến, để hoàn tất lời hứa cứu độ của Thiên Chúa đối với dân của người. Là công bố tin mừng cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Giáo phụ Origen khi đọc bài tin mừng này đã diễn giải rằng, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Đức Giê-xu mở sách ra và tìm thấy đoạn ngôn sứ Isaiah nói về sứ mạng của Ngài. Nhưng đây chính là hành động quan phòng của Thiên Chúa. Bởi đó, sau khi đọc xong đoạn sách thánh, Đức Giê-xu đã thinh lặng, và Ngài nói, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Theo những lời kinh thánh, thì việc công bố tin mừng cho người nghèo chính là sứ vụ của Đức Giê-xu. Đó cũng là sứ vụ của giáo hội và của tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Nghĩa là trở thành Kitô hữu cũng luôn luôn có nghĩa là trở thành một nhà truyền giáo qua lời nói và bằng cuộc sống của mình. Ở đây, chúng ta thấy rằng Đức Giê-xu đã hướng tin mừng của Ngài đến tất cả mọi người, và không ai bị loại trừ khỏi tin mừng cứu độ. Đặc biệt, Ngài còn ưu tiên cho những người đau khổ, các bệnh nhân và những người đang bị loại ra khỏi xã hội. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, Đức Giê-xu đã kéo lời hứa xa xôi của Thiên Chúa về đấng cứu độ trở về với hiện tại, với ngày hôm nay, vì đấng Emmanuel, Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Đức Giê-xu chính là ngày hôm nay trong lịch sử cứu độ, bởi vì Ngài đã đến và hoàn tất công trình cứu độ. Do đó, mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành ngày hôm nay để chúng ta có thể hoán cải. Mỗi ngày đều có thể trở thành ngày cứu độ, bởi vì ơn cứu độ đã được ban cho chúng ta nơi Chúa Giê-xu Ki-tô. Chúng ta đừng đặt Thiên Chúa vào quá khứ hay tương lai, nhưng luôn luôn là hiện tại, là ngày hôm nay của ơn cứu độ, bởi hôm nay là thời điểm của Chúa Giê-xu, là thời điểm mà Chúa Giê-xu hoàn thành lời hứa của Đức Chúa. Như vậy, ơn gọi Kitô hữu là ngày hôm nay, sứ mạng của Kitô hữu là cho hiện tại, và mỗi người trong chúng ta được kêu gọi sống chứng nhân của Chúa trong lúc này và ngay bây giờ. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã đến và nói với chúng con về Thiên Chúa là Cha yêu thương. Xin ban cho chúng con một tấm lòng rộng mở và biết lắng nghe, một con tim quảng đại biết quên mình để dấn thân phục vụ Chúa và anh chị em. Amen.
Quyết lòng mở ngõ trái tim. để biết yêu thương cuộc đời và hiến thân cho mọi người. Quyết lòng theo Chúa, Chúa ơi, từng bước thanh thang niềm vui, vì biết yêu thương phận người. Quyết lòng theo Chúa, Chúa ơi, từng bước thanh thang niềm vui, vì biết yêu thương phận.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Abu Dhabi. Chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Abu Dhabi. Cộng đoàn Công giáo tại Abu Dhabi đang ráo riết chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News và tạp chí An Welt, Đức Cha Paul Hinder, dòng Cappuccino, đại diện Tông tòa Nam Arabia, cho biết các tín hữu Công giáo tại đây rất phấn khởi và chờ đợi được tham dự thánh lễ duy nhất do Đức Thánh Cha cử hành vào ngày mùng 5 tháng 2 tới đây tại sân vận động Jay Sports City. Đức Cha nói, mặc dù có 120.000 người sẽ được vào thao trường để tham dự thánh lễ, nhưng chắc chắn có nhiều người khác không thể vào được bên trong vì không đủ chỗ. Có 1 triệu tín hữu Công giáo tại các liên minh tiểu vương quốc Ả Rập. Vé tham dự đang được ban tổ chức gửi đến các giáo xứ trong toàn vùng. Hầu hết các chỗ được dành cho các tín hữu Công giáo, nhưng cũng có nhiều chỗ khác dành cho phái đoàn chính phủ, các vị lãnh đạo Hồi giáo muốn hiện diện. Cuộc viếng thăm cũng là thành phần của chương trình cổ võ tinh thần bao dung giữa tín đồ các tôn giáo. Để giúp các tín hữu Công giáo có thể tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha, tuy không trực tiếp, thánh lễ này sẽ được truyền trực tuyến qua trang web với tất cả các nhà thờ ở Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Paul Hinder đặt cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Abu Dhabi trong một bối cảnh rộng lớn hơn, vì ít lâu sau đó, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm Vương quốc Maroc trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 3. Cả hai biến cố đều muốn thăng tiến tương quan đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo. Hai cuộc viếng thăm này diễn ra trong năm Giáo hội Công giáo kỷ niệm một biến cố quan trọng, đó là 800 năm cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco Assisi với Vương quốc Hồi giáo Malin al-Kamil hồi năm 1219 tại Damietta bên Ai Cập. Giống như các cuộc viếng thăm tại Ai Cập hồi tháng 4 năm 2017, lần này Đức Thánh Cha cũng sẽ tham dự hội nghị đối thoại liên tôn chiều ngày 4 tháng 2 tại Abu Dhabi. Đức Cha Hinder nói, có thể nói Đức Giáo Hoàng Francisco đã đi vào con tim của Hồi giáo. Và Đức Cha thấy nơi những người dân bản xứ của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất Hồi giáo này một sự cởi mở và phấn khởi. Họ hãnh diện vì Đức Giáo Hoàng chiếu cố đến đất nước này và đặc biệt là Abu Dhabi. Tin Giáo phận Phú Cường. Thánh lễ truyền chức phó tế và linh mục tại Giáo phận Phú Cường. Sáng thứ Ba mùng 8 tháng Giêng vừa qua, tại nhà thờ Chánh tòa Phú Cường, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, đã chủ sự thánh lễ truyền chức cho 8 phó tế và 9 linh mục trong giáo phận. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có Đức Cha Phêrô Trần Đình Tử, nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, Đức Cha Mikae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục Giáo phận Kon Tum, Cha Tổng đại diện Giáo phận Phú Cường, Cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, cùng đông đảo linh mục đoàn trong và ngoài giáo phận. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse trao gửi đến các tín chức hành trang của người mục tử, là người được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn người, được Thiên Chúa sai đi rao giảng tin mừng, rao giảng chân lý tình yêu và lòng thương xót của Chúa, được Thiên Chúa đưa vào lòng đời để phục vụ tha nhân trong sự khiêm nhường, hiền lành và bao dung, sống đời hy sinh cho tha nhân và vì ơn ích của các linh hồn. Trong phần huấn từ, Đức Cha Giuse ân cần trao gửi đến các tân chức vai trò và sứ vụ của người phó tế và linh mục là các thừa tác viên lời Chúa, cũng là thừa tác viên bác ái, phải luôn khiêm hạ trong việc phục vụ tha nhân, yêu thương và nâng đỡ những ai yếu đuối, bệnh tật và khổ đau. Đức Cha nhắc nhở từng người hãy luôn cảnh tỉnh bản thân để tránh rơi vào những cạm bẫy của sự dữ, cạm bẫy của tà thần, chính là những đòi hỏi của bản thân, sự ích kỷ và tự cao và sự tìm kiếm vinh quang cho bản thân thay vì làm sáng danh Chúa và vì lợi ích của các linh hồn. Không ai làm tôi hay Chúa là lời Đức Cha Giuse ân cần nhắc nhở các tân chức phải luôn kiên vững trong niềm tin mình đã chọn, can đảm hy sinh những ước muốn của bản thân, hãy làm tất cả những gì cần thiết vì tình yêu Thiên Chúa. Hãy tìm kiếm niềm vui trong Chúa, trong sự phục vụ tha nhân, vì mọi việc làm cho tha nhân là chúng ta làm cho chính Thiên Chúa. Rồi Đức Cha cũng dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho các tân chức, xin Chúa luôn đồng hành với từng người trên từng bước đường dấn thân phục vụ. Đức Cha cũng dâng từng người cho Đức Mẹ Maria để các ngài luôn được mẹ phù hộ, an ủi và gìn giữ trong ân nghĩa Chúa. Sau huấn tử, Đức Cha Giuse cử hành nghi thức truyền chức cho 8 ứng viên phó tế và 9 ứng viên linh mục. Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện các tân chức bày tỏ lòng tri ân đặc biệt đến Đức Cha Giuse và Đức Cha Phêrô đã luôn đồng hành nâng đỡ, hướng dẫn các ngài trên từng bước đường tu học và trong đời sống thánh hiến của mình. Lời cảm ơn chân thành của các tân chức cũng được trao gửi đến Đức Cha Mikae, quý cha, quý phụ huynh, ân nhân, thân nhân, bạn bè đã luôn nâng đỡ và giúp đỡ các tân chức. Lời cảm ơn chân thành của các tân chức cũng được gửi đến tất cả cộng đoàn dân Chúa đã hiệp nguyện trong thánh lễ truyền chức này. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11:45 trong niềm vui mừng tạ ơn Thiên Chúa của gia đình giáo phận Phú Cường và cách riêng là gia đình của các tân chức. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chấp thuận tính luân lý của việc cắt bỏ tử cung trong một số trường hợp. Bộ Giáo lý Đức Tin đã trả lời cho vấn nạn luân lý về việc cắt bỏ tử cung trong trường hợp tử cung không còn phù hợp để sinh sản và khi có sự chắc chắn về mặt y tế là việc mang thai có thể đưa đến sảy thai. Hôm 10 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã phê duyệt câu trả lời của Bộ Giáo lý Đức Tin liên quan đến nghi ngờ về tính hợp luân lý và việc cắt bỏ tử cung trong một số trường hợp. Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định giá trị của câu trả lời về những nghi ngờ được đặt ra liên quan đến việc cắt bỏ tử cung và các câu hỏi liên quan được đưa ra năm 1993. Những câu trả lời này xem việc cắt bỏ tử cung là hợp luân lý khi có nguy hiểm nghiêm trọng và đối với tính mạng hoặc sức khỏe của người mẹ, và xem việc này là bất hợp pháp như một phương thức triệt sản trực tiếp, cắt bỏ tử cung và thắt ống dẫn trứng, với mục đích không thể có bất kỳ sự mang thai nào mà có thể gây ra một số rủi ro cho người mẹ. Nhưng trong những năm gần đây, một số trường hợp cụ thể đã được đệ trình lên tòa thánh cũng liên quan đến việc cắt bỏ tử cung. Tuy nhiên, chúng đề cập đến một vấn đề khác với vấn đề được xem xét vào năm 1993, vì chúng liên quan đến những tình huống không thể sinh sản. Bộ Giáo lý Đức Tin đã đưa ra một chú giải cho vấn nạn này. Câu hỏi, khi tử cung bị xem là ở trong tình trạng chắc chắn không còn phù hợp cho việc sinh sản, và các chuyên viên y khoa chắc chắn rằng, việc mang thai sẽ đưa đến việc hư thai tự nhiên trước khi bào thai có thể đạt đến tình trạng khả thi, vậy thì cắt bỏ tử cung có hợp pháp không? Thì câu trả lời là có, bởi vì ở đây không phải là trường hợp triệt sản. Ghi chú giải về việc không thể sinh sản ghi rằng, yếu tố tạo nên sự khác biệt quan trọng của câu hỏi mới này là các chuyên viên y khoa chắc chắn rằng, trong trường hợp mang thai thì nó sẽ tự bị hư trước khi bào thai đạt đến tình trạng có thể sống được. Ở đây không phải là trường hợp khó khăn hay rủi ro, quan trọng nhiều hay ít, nhưng là trường hợp một đôi vợ chồng không thể sinh sản. Ghi chú của bộ viết rằng, mục đích chính của việc triệt sản là ngăn cản sự hoạt động của các cơ quan sinh sản, và điều xấu của việc triệt sản bao gồm việc từ chối con cái. Nó là một hành động chống lại thiện ích có con cái. Ngược lại, trong trường hợp được đề cập đến trong câu hỏi, chúng ta biết rằng các cơ quan sinh sản không có khả năng bảo vệ một bào thai được thụ tinh cho đến khi nó có thể sống được, nghĩa là nó không có khả năng thực hành chức năng sinh sản tự nhiên của nó. Mục đích của tiến trình sinh sản là để một em bé chào đời. Nhưng ở đây, việc tạo nên một bào thai sống là điều không thể về sinh học. Do đó, ở đây, chúng ta không xem xét đến hoạt động khiếm khuyết hoặc rủi ro của các cơ quan sinh sản, nhưng đứng trước một tình huống mà trong đó mục đích tự nhiên là sinh ra một đứa trẻ sống thì không thể thực hiện được. Can thiệp y khoa không thể bị xét là chống lại việc sinh sản, bởi vì chúng ta ở trong bối cảnh khách quan, trong đó cả việc sinh sản và hậu quả, việc chống sinh sản đều không thể. Do đó, cắt bỏ một cơ quan sinh sản mà không thể đưa đến việc thai nghén thì không thể bị xem như là triệt sản trực tiếp, là điều mà cả mục đích và phương tiện đều bất hợp pháp về bản chất. Vấn đề về các tiêu chí để đánh giá liệu việc mang thai có thể hoặc không thể kéo dài đến trạng thái sống được là một vấn đề y khoa. Từ quan điểm đạo đức, chúng ta phải hỏi xem y học đã đạt được mức độ chắc chắn nhất mà nó có thể đạt được không? Và theo nghĩa này, câu trả lời được đưa ra là hợp lệ cho câu hỏi, vì nó đã được đặt ra với một đức tin tốt. Câu trả lời cho câu hỏi không nói rằng quyết định thực hành phẫu thuật cắt tử cung luôn là chọn lựa tốt nhất, nhưng nói rằng chỉ trong các điều kiện được đề cập ở trên, nó là một quyết định hợp luân lý. Do đó, không loại trừ các lựa chọn khác, ví dụ, nghĩ đến thời gian không thể thụ thai hoặc tiếp tục hoàn toàn. Đó là quyết định của vợ chồng, với sự bàn bạc với các bác sĩ và người linh hướng của họ để chọn con đường để theo, khi áp dụng các tiêu chí chung của việc can thiệp y tế từ từ vào trường hợp và hoàn cảnh của họ. Tin giáo hội tại Peru. Hội đồng giám mục Peru kêu gọi chống nạn tham nhũng và bạo hành phụ nữ. Khởi đầu năm mới, Hội đồng giám mục Peru đã gửi một sứ điệp trên tài khoản Twitter chính thức của Hội đồng giám mục, qua đó kêu gọi chống lại nạn tham nhũng và bạo hành phụ nữ. Đức Tổng giám mục Miguel Caprejos Vidarte nói rằng, khởi đầu năm 2019, chúng tôi kêu gọi chính phủ, quốc hội và các nhà lãnh đạo đất nước và tất cả mọi người dân Peru tiếp tục cuộc chiến chống lại nạn tham nhũng. Cần có một sự kết hợp đồng bộ mới có thể giải quyết được nạn tham nhũng của quan chức, tội phạm có tổ chức và những tội ác nghiêm trọng làm tổn hại đến đất nước Peru. Ngoài ra, một video chuyển đi của Hội đồng Giám mục cũng đề cập đến nạn bạo hành phụ nữ trong xã hội Peru. Trong video, Đức Tổng giám mục Miguel kêu gọi, cần phải có những biện pháp chế tài mạnh đối với những kẻ bạo hành, cũng như đối với những người đồng phạm khi chứng kiến phụ nữ bị bạo hành mà không can thiệp. Sứ điệp của Hội đồng giám mục Peru kết thúc với việc nhắc lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Peru vào tháng Giêng năm 2018, và nói rằng, chúng ta tạ ơn Chúa vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, về những ơn chúng ta đã nhận được. Do đó, chúng ta cần hiệp nhất để xây dựng đất nước Peru yêu quý dựa trên những nền tảng và giá trị Kitô giáo cũng như nhân bản. Cần cổ võ và thực hành những điều ấy, đặc biệt trong môi trường gia đình cũng như tại những nơi chúng ta hiện diện.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự xin bay bay giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Ngày Hòa Bình Thế Giới hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Như chúng tôi đã đưa tin, lúc 10 giờ sáng thứ ba mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chào đón năm mới với thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cử hành Ngày Hòa Bình Thế Giới tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã có bài giảng như sau. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Ngạc nhiên là điều chúng ta được yêu cầu hôm nay khi kết thúc tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh, khi chúng ta tiếp tục chiêm ngưỡng Hài Nhi được sinh ra cho chúng ta, thiếu thốn tất cả mọi thứ nhưng tràn đầy tình yêu. Kinh ngạc là điều chúng ta nên cảm thấy vào đầu mỗi năm, vì cuộc sống là một ân sủng liên tục trao ban cho chúng ta những cơ hội để thực hiện một khởi đầu mới, ngay cả từ những hoàn cảnh thê thảm nhất. Hôm nay cũng là một ngày để Mẹ Thiên Chúa ngạc nhiên. Thiên Chúa tỏ hiện trong hình hài một trẻ nhỏ, được giữ trong vòng tay của một người phụ nữ đang nuôi nấng đấng tạo hóa của mình. Bức tượng trước mắt chúng ta mô tả mẹ và con của mẹ rất gần nhau, như thể dường như là một. Đây là mầu nhiệm mà chúng ta cử hành ngày hôm nay, là điều làm phát sinh cơ men những kinh ngạc. Thiên Chúa đã nên một với nhân loại mãi mãi. Thiên Chúa và con người luôn luôn bên nhau, đó là tin tốt lành của năm mới này. Thiên Chúa không phải là một vị Chúa tể xa xôi, sống trong một sự cô lập lộng lẫy trên thiên đàng, nhưng là tình yêu nhập thể, được sinh ra bởi một người mẹ như chúng ta, để trở thành anh em với mỗi người chúng ta, để gần gũi với chúng ta. Ngài là Thiên Chúa gần gũi. Ngài say ngủ trong lòng mẹ mình, cũng là mẹ của chúng ta, và từ đó, Ngài tuôn đổ lên nhân loại một sự dịu dàng mới. Như thế, chúng ta hiểu rõ hơn về tình yêu của Thiên Chúa, cả tình phụ tử lẫn mẫu tử, như tình yêu của người mẹ không bao giờ ngừng tin tưởng vào con cái, và không bao giờ bỏ rơi chúng. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Emmanuel, yêu thương chúng ta, bất chấp những sai lầm, tội lỗi của chúng ta, và cách thức chúng ta đối xử với thế giới. Thiên Chúa tin vào nhân loại, bởi vì thành viên đầu tiên và ưu việt của nhân loại chính là Mẹ Ngài. Vào ngày đầu năm, chúng ta hãy cầu xin Đức Maria ân sủng để ngạc nhiên trước Thiên Chúa của những bất ngờ. Chúng ta hãy căn tân sự kinh ngạc mà chúng ta cảm thấy khi đức tin được sinh ra lần đầu tiên trong chúng ta. Mẹ của Thiên Chúa giúp chúng ta, Mẹ đã sinh ra Chúa. Giờ đây Mẹ trình diện con người đã được tái sinh của chúng ta trước mặt Chúa. Mẹ là một người mẹ tạo ra nơi con cái mình sự kinh ngạc của đức tin, bởi vì đức tin là một cuộc gặp gỡ chứ không phải là một tôn giáo. Không có sự ngạc nhiên, cuộc sống và cả niềm tin cũng trở nên buồn tẻ và nhàm chán. Giáo hội cũng cần phải căn tân sự kinh ngạc của mình. Khi được là nơi Thiên Chúa hằng sống ngự trị, khi được là hiền thê của Chúa, và khi được là một người mẹ sinh ra những đứa con của mình. Nếu không, giáo hội có nguy cơ biến thành một viện bảo tàng đẹp của quá khứ, một giáo hội bảo tàng. Trái lại, Đức Mẹ ban cho giáo hội cảm giác về một ngôi nhà nơi Thiên Chúa của sự mới mẻ ngự trị. Chúng ta hãy đón nhận với sự kinh ngạc mầu nhiệm Mẹ Thiên Chúa, như cư dân thành Ê-phê-sô đã làm vào thời gian xảy ra công đồng. Giống như họ, chúng ta hãy tung hô Mẹ Thánh của Thiên Chúa. Từ Mẹ, chúng ta hãy để cho mình được nhìn trìu mến, được ôm ấp, được nắm lấy bằng tay. Hãy để chúng ta cho phép mình được nhìn trìu mến, đặc biệt là trong những lúc cần thiết, khi chúng ta vướng mắc vào những gút mắt của cuộc sống. Chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Đức Mẹ là Mẹ của chúng ta. Tuy nhiên, trước tiên, chúng ta nên để cho mình được Đức Mẹ nhìn trìu mến. Khi Mẹ dán mắt nhìn chúng ta, Mẹ không nhìn chúng ta như những tội nhân, nhưng là con cái của Mẹ. Người ta nói rằng, Đôi mắt là tấm gương của tâm hồn. Đôi mắt của Đức Maria đầy ân sủng, phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa, cho chúng ta thấy một phản chiếu của thiên đàng. Chính Chúa Giêsu đã nói rằng, đèn là thân thể của con mắt. Đôi mắt của Đức Mẹ có thể mang ánh sáng đến mọi góc tối, ở mọi nơi đôi mắt ấy nhen nhóm hy vọng. Khi mẹ nhìn chúng ta, mẹ nói, yên tâm đi, con cái thân yêu, mẹ đây, mẹ của các con đây. Ánh mắt từ mẫu này, cấy trong chúng ta sự tự tin và phó thác, giúp chúng ta tăng trưởng trong đức tin. Đức tin là một mối dây ràng buộc với Thiên Chúa, liên quan đến toàn thể con người, được dành riêng cho Thiên Chúa. Nó cần đến mẹ Thiên Chúa. Ánh mắt từ mẫu của mẹ giúp chúng ta thấy mình là những đứa con đáng yêu trong dân trung tín của Chúa, và yêu thương nhau bất kể những giới hạn và những đường lối cá nhân của chúng ta. Đức mẹ đã giữ cho chúng ta đâm rễ trong giáo hội, nơi sự hiệp nhất được coi trọng hơn sự đa dạng. Mẹ khích lệ chúng ta quan tâm lẫn nhau. Ánh mắt của Đức Maria nhắc nhở chúng ta rằng, đức tin đòi hỏi một sự dịu dàng có thể giải thoát chúng ta khỏi sự lặng nhẹt thờ ơ. Dịu dàng, giáo hội của sự dịu dàng. Sự dịu dàng là một từ mà ngày nay nhiều người muốn loại bỏ khỏi từ điển. Khi đức tin có chỗ dành cho mẹ Thiên Chúa, chúng ta không bao giờ đánh mất cái nhìn hướng về trung tâm là Chúa. Vì Đức Maria không bao giờ chỉ vào chính mình, nhưng mẹ chỉ chúng ta hướng về Chúa Giêsu và anh chị em của chúng ta. Vì Đức Maria là một người mẹ. Ánh mắt của Đức Mẹ và ánh mắt của mọi người mẹ. Một thế giới nhìn về tương lai mà không có ánh mắt của một người mẹ thì thật là thiển cận. Nó vẫn có thể làm gia tăng lợi nhuận của nó, nhưng nó sẽ không còn xem những người khác là con cái. Nó sẽ kiếm ra tiền đấy, nhưng không phải cho tất cả mọi người. Tất cả chúng ta sẽ ở trong cùng một nhà, nhưng không phải là anh chị em với nhau. Gia đình nhân loại được xây dựng dựa trên các bà mẹ. Một thế giới, trong đó sự dịu dàng từ mẫu, bị giản lược thành một thứ tình cảm đơn thuần, có thể giàu có về mặt vật chất, nhưng nghèo nàn khi bàn đến tương lai. Lạy mẹ Thiên Chúa, xin dạy chúng con nhìn cuộc sống như mẹ nhìn. Xin hãy hướng mắt nhìn đến chúng con, đến sự khốn khổ, nghèo đói của chúng con. Hãy hướng nhìn chúng con với đôi mắt thương xót của mẹ. Chúng ta hãy để cho mình được ôm ấp. Từ ánh mắt của Đức Maria, giờ đây chúng ta hướng về tâm hồn của mẹ. Trong đó, như bài tin mừng hôm nay kể lại, mẹ hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Nói cách khác, Đức Mẹ đã giữ mọi điều trong trái tim, mẹ đón nhận mọi thứ, mọi biến cố vui buồn, và mẹ suy đi nghĩ lại tất cả những điều này, mẹ đã mang những điều ấy đến trước mặt Chúa. Đây là bí quyết của mẹ. Cũng thế, giờ đây, mẹ sẽ ghi nhớ trong lòng cuộc sống của mỗi người chúng ta. Mẹ muốn đón nhận mọi tình huống của chúng ta và trình bày điều đó với Chúa. Trong thế giới phân mảnh ngày hôm nay, nơi chúng ta có nguy cơ mất đi định hướng của mình, một vòng tay ôm của mẹ là điều cần thiết. Có biết bao những phân tán và cô độc xung quanh chúng ta. Thế giới hoàn toàn kết nối, nhưng dường như ngày càng rời rạc. Chúng ta cần giao phó chính mình cho mẹ của chúng ta. Trong Thánh Kinh, Đức Mẹ chấp nhận bất kỳ tình huống cụ thể nào, mẹ có mặt bất cứ nơi nào cần đến mẹ. Mẹ đến thăm người chị họ Elizabeth. Mẹ giúp đỡ cặp vợ chồng mới cưới ở Cana. Mẹ khuyến khích các môn đệ trong phòng tiệc ly. Đức Maria là một phương thuốc cho sự cô độc và phân tán. Mẹ là mẹ của sự hợp nhất. Mẹ đứng chung với những người đang cô đơn. Mẹ biết rằng lời nói mà thôi thì không đủ để an ủi. Sự hiện diện là cần thiết, và mẹ hiện diện như một người mẹ. Chúng ta hãy để mẹ ôm lấy cuộc đời của chúng ta. Trong kinh Lạy Nữ Vương, Salve Regina, chúng ta gọi mẹ là cuộc sống của chúng ta. Điều này có vẻ cường điệu, vì chính Chúa Kitô mới là sự sống, nhưng Đức Maria hiệp nhất, rất gần gũi với Chúa, và rất gần gũi với chúng ta, đến nỗi chúng ta không thể làm gì tốt hơn là đặt tay chúng ta vào trong tay mẹ và nhìn nhận rằng mẹ là cuộc sống của chúng ta, vui mừng và hy vọng của chúng ta. Và trong hành trình cuộc đời, chúng ta hãy để cho mình được nắm lấy bằng tay. Các bà mẹ bế con bằng tay và trìu mến đưa chúng vào cuộc sống. Nhưng có cơ men những con cái ngày nay đang lang thang và lạc lối, thì nghĩ rằng họ mạnh mẽ, họ lạc đường, thì nghĩ rằng họ tự do, họ trở thành nô lệ. Khi nghĩ rằng họ tự do, họ trở thành nô lệ. Có biết bao người quên đi tình mẫu tử, sống trong giận dữ với chính mình và thờ ơ với mọi thứ. Thật đáng buồn khi nói rằng, có biết bao nhiêu người phản ứng với mọi thứ và mọi người với một sự cay đắng và ác ý. Đời là thế, tỏ ra thâm độc, thậm chí đôi khi dường như là một dấu chỉ của sức mạnh, tuy nhiên nó chẳng qua chỉ là yếu đuối. Chúng ta cần học hỏi từ các bà mẹ rằng, chủ nghĩa anh hùng được thể hiện nơi sự tự hiến, sự mặc cảm thông, và sự khôn ngoan trong hiền lành. Chính Chúa cũng cần đến một người mẹ, thì chúng ta còn cần đến mẹ biết ngần nào. Chính Chúa Giê-xu đã ban mẹ cho chúng ta từ thập giá, đây là mẹ của anh. Ngài nói điều này với người môn đệ yêu dấu và với mọi môn đệ. Đức mẹ không phải là một yếu tố phụ tùy chọn, mẹ phải được chào đón vào cuộc sống của chúng ta. Mẹ là nữ vương hòa bình, là đấng chiến thắng cái ác và dẫn chúng ta đi dọc theo những nẻo đường thiện hảo. Là đấng khôi phục sự hiệp nhất cho con cái của mẹ, là đấng dạy chúng ta lòng thương xót. Lạy Đức Maria, xin nắm lấy tay của chúng con, khi bám vào mẹ, chúng con sẽ vượt qua những eo biển của lịch sử một cách an toàn. Xin dắt chúng con đến chỗ tái khám phá những mối dây hiệp nhất chúng con. Xin tập hợp chúng con bên dưới lớp áo của mẹ, trong sự dịu dàng của tình yêu đích thật. Nơi gia đình nhân loại được tái sinh, chúng con trông cậy đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng nhau kêu cầu những lời này với Đức Mẹ, chúng con trông cậy đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và Ngày Hòa Bình Thế Giới hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua tại Đền thờ Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện và được đăng tải trên trang tin Việt Catholic. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thực thi quyền bính trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 5, câu 22 và 23, Thánh Phaolô khuyên nhủ những người vợ như sau. Người làm vợ, hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Chúa Kitô là đầu của hội thánh. Dĩ nhiên, hình thức tùng phục của người vợ tùy thuộc vào tư cách làm đầu của người chồng. Nếu chồng là một người biết kính sợ Chúa, nhìn gia đình theo cái nhìn của Kinh Thánh và lãnh đạo mọi sự theo Thánh Thần, thì lúc đó người vợ sẽ hân hoan vì sự lãnh đạo của chồng và sẽ nâng đỡ chồng trong mọi sự. Người vợ chấp nhận sự lãnh đạo của chồng cũng như các môn đệ chấp nhận sự lãnh đạo của Chúa Kitô. Như vậy, lãnh đạo luôn đi với lòng tin tưởng. Chính vì tin tưởng nơi Chúa Giêsu mà các môn đệ chấp nhận sự lãnh đạo của Ngài. Cũng thế, người vợ chỉ phục tùng người chồng khi người chồng tạo được niềm tin nơi vợ. Không có niềm tin, không thể có sự lãnh đạo đích thực, mà chỉ có độc tài mà thôi. Trong một tổ hợp luật sư nọ, một vị luật sư lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm nói với các luật sư mới ra trường rằng họ phải tạo được niềm tin nơi các thân chủ. Một luật sư trẻ đầy tham vọng thắc mắc: làm thế nào để tạo được niềm tin nơi các thân chủ? Vị luật sư dày kinh nghiệm trả lời như sau: hãy cố gắng chứng tỏ mình là người đáng tin. Xã hội nào cũng cần có quyền bính. Không có quyền bính, xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn. Gia đình là tế bào nền tảng của xã hội. Tế bào nền tảng ấy cần có quyền bính hơn bất cứ hình thức xã hội nào. Khi Thiên Chúa đặt người chồng làm thủ lãnh gia đình, Ngài trao quyền bính cho người chồng. Người chồng làm chủ trong gia đình cũng như người hoa tiêu trong phòng lái của máy bay. Máy bay chỉ an toàn đáp xuống bình an khi có người lái. Ngày nay, do tình trạng ly dị ngày càng trở nên phổ thông, nhiều người muốn chối bỏ vai trò lãnh đạo của người đàn ông trong gia đình. Nhưng lẽ khôn ngoan của người Việt Nam chúng ta đã gặp gỡ với giáo huấn của Kinh Thánh khi dạy: còn không cha như nhà không nóc. Một gia đình không có người chồng, người cha sẽ khó đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời. Kinh Thánh chỉ rõ rằng Thiên Chúa quy trách nhiệm cho người đàn ông về tất cả những quyết định có liên quan tới đời sống gia đình. Chúng ta thấy rõ điều đó ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3, từ câu 1 đến câu 13, Kinh Thánh thuật lại câu chuyện sa ngã của ông bà Nguyên Tổ. Câu chuyện dường như muốn nhấn mạnh rằng chính bà Eva là người đầu tiên đã sa ngã và đã đưa tội vào trần gian. Nhưng chẳng may cho ông Adam, ông cũng lặp lại hành động bất tuân của vợ. Vậy mà khi hiện ra để giải quyết vấn đề, Thiên Chúa lại đi tìm kiếm và ngỏ lời trước tiên với ông Adam. Theo suy luận bình thường của chúng ta, lẽ ra Thiên Chúa bắt lỗi bà Eva trước tiên mới phải, bởi vì bà là người đầu tiên phạm tội. Nhưng Thiên Chúa lại quy trách cho ông Adam bởi một lẽ duy nhất: ông là người đứng đầu của gia đình, ông phải chịu trách nhiệm về mọi quyết định liên quan tới đời sống gia đình. Quyền bính trong gia đình được Thiên Chúa trao cho người đàn ông là vì lợi ích của gia đình. Đối lại với quyền bính, không nhất thiết là sự hỗn loạn, mà là độc tài. Đây là cơn cám dỗ chung của kẻ có quyền bính trong bất cứ xã hội nào. Và dĩ nhiên, đây cũng chính là cơn cám dỗ của bất cứ người đàn ông nào trong gia đình. Câu nói "chồng Chúa, vợ tôi" diễn tả rất chính xác tình trạng độc tài trong gia đình. Trong đời sống hôn nhân và gia đình, một người đàn ông từ bỏ quyền bính đích thực để cư xử một cách độc tài khi ông để lộ những triệu chứng sau đây: thiếu quan tâm đến những cảm xúc của người vợ. Nói cách khác, người chồng có triệu chứng độc tài khi ông không còn muốn nghe biết những vấn đề hay ý kiến của người vợ nữa. Một người cha từ bỏ quyền bính đích thực để cư xử độc tài khi ông ngăn cấm con cái không được có ý kiến về những quyết định của ông, và nhất là không để cho chúng tự làm những quyết định, ngay cả khi chúng đã trưởng thành. Một người đàn ông có biểu hiện độc tài khi ông chỉ tin tưởng một số rất ít người. Một người đàn ông từ bỏ quyền bính đích thực để cư xử độc tài khi ông có nhu cầu mãnh liệt phải kiểm soát những người thân của mình. Độc tài không phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng Ngài là cội nguồn của mọi quyền bính. Độc tài đã không hiệu nghiệm trong các chế độ toàn trị như chúng ta đã thấy trong lịch sử nhân loại, và nhất là gần đây, trong các chế độ cộng sản tại Liên Xô và Đông Âu, cũng như những chế độ độc tài còn rơi rớt lại trên thế giới ngày nay. Độc tài không hiệu nghiệm trong bất cứ sinh hoạt xã hội nào, nhất là trong đời sống gia đình. Trái với những biểu hiện của độc tài, người trưởng thành và lãnh đạo gia đình, theo cái nhìn của Kinh Thánh, có thể được nhận ra qua những nét sau đây. Người đàn ông ấy yêu thương và hy sinh cho vợ mình. Người đàn ông ấy bày tỏ tình yêu với vợ bằng sự cảm thông. Người đàn ông ấy yêu thương vợ và luôn biết dùng lời nói để nâng đỡ vợ mình. Trước hết, một người đàn ông thực sự yêu thương vợ, luôn hy sinh cho vợ mình. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, đoạn 5, câu 25, Thánh Phao-lô nói rõ: Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, như Chúa Kitô đã yêu thương hội thánh và hy sinh mạng sống vì giáo hội. Đo lường chiều cao, sức nặng hay sức mạnh thể lý của con người là điều có thể làm được, nhưng đo lường tình yêu hy sinh của một con người không phải là chuyện dễ. Chúng ta chỉ có thể đo lường tình yêu hy sinh của Chúa Kitô bằng cách nhìn lên thập giá. Đây là thước đo vẫn tiếp tục có giá trị từ 2000 năm qua. Nhưng làm thế nào để một người vợ đo lường tình yêu hy sinh của chồng mình? Cách đây vài năm, tại phòng trực của một khách sạn nhỏ tại bang Philadelphia, Hoa Kỳ, một cặp vợ chồng già đến gặp một nhân viên tiếp khách của khách sạn và thuê một phòng để qua đêm. Người nhân viên khách sạn nhìn cặp vợ chồng già một cách ái ngại và cho biết khách sạn không còn chỗ trống. Điều đáng lo ngại hơn nữa là tất cả các khách sạn và quán trọ trong thành phố cũng đều không còn chỗ trống. Người nhân viên suy nghĩ một lúc, rồi nhường phòng của anh cho cặp vợ chồng già. Sáng hôm sau, khi điểm tâm, người chồng cảm ơn nhân viên khách sạn và nói: Này anh bạn trẻ, anh quá tử tế. Anh có muốn tôi xây cho anh một khách sạn lớn ở New York không? Cụ già ấy đã giữ lời hứa. Tên của ông là Astor, chủ nhân của những khách sạn Astoria nổi tiếng trên thế giới. Người vợ có thể không đáp trả lại sự hy sinh của chồng, như cụ già Astor đối với sự hy sinh của nhân viên khách sạn trên đây, nhưng chắc chắn người chồng luôn hy sinh cho vợ sẽ không thất vọng về sự đáp trả của mình. Một người chồng thực sự yêu thương vợ mình luôn luôn tỏ ra cảm thông với vợ. Thánh Phêrô là vị tông đồ duy nhất được các sách Tin Mừng nhắc đến tình trạng hôn nhân. Với bản chất nóng nảy, hẳn thánh nhân đã hiểu được thế nào là nhẫn nhục chịu đựng. Với kinh nghiệm của một người sống đời gia đình, về cuối đời, thánh nhân viết thư khuyên nhủ như sau: Hỡi những người chồng, hãy sống với vợ mình bằng sự cảm thông. Cảm thông gợi lên cái nhìn sâu sắc và sự nhạy cảm. chẳng có ai muốn bị hiểu lầm. Khi một người chồng biết khi nào phải vòng tay ôm vợ vào lòng, người vợ chắc chắn không thể không cảm thấy được hiểu, được cảm thông. Cử chỉ ấy hẳn có giá trị hơn bất cứ giải pháp nào mà người chồng có thể mang lại cho vợ mình khi bà gặp khó khăn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Gia đình con sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình con sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình con sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, thần học Kitô giáo về hạnh phúc. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, bàn về đời sống tâm linh, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, những cách giải thích thuật ngữ Vương quốc Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, để diễn tả đối tượng của niềm hy vọng tuyệt đối, văn chương của các dân tộc sử dụng thuật ngữ hạnh phúc, Rainer muốn thiết lập một cuộc đối thoại, Kinh Thánh cũng sử dụng cái thuật ngữ hạnh phúc. Bên cạnh đó, một thuật ngữ khác quen thuộc của Tân Ước là Vương quốc Thiên Chúa, 100 lần trong ba tác giả Tin Mừng Nhân Lãm, gặp thấy đặc biệt trong các bài giảng của Đức Giêsu. Trước tiên, chúng tôi mới nhắc lại một vài nhận xét về dịch thuật từ ngữ. Cái từ Vương quốc Thiên Chúa trong tiếng Hy Lạp Basilia Thu Theu, do Thái Malak Yahweh, Latin Regnum Dei, có thể hiểu theo ba nghĩa theo sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 2816. Thứ nhất là vương quyền hoặc là chủ quyền, chân tự chủ tượng. Thứ hai, vương quốc, một danh từ cụ thể ám chỉ một lãnh thổ địa lý, một nước hoặc quốc gia. Và thứ ba cũng là vương triều hay triều đại, một cái danh từ chỉ để cai trị hoặc là cái thời kỳ cai trị. Trong ngôn ngữ thông thường, chúng ta thường nói là nước trời hoặc nước Thiên Chúa, nhưng mà những từ ngữ này chưa đổi hết được ý nghĩa của nó. Ý nghĩa lịch sử. Trước đây khi bàn về sứ điệp của Đức Giêsu theo Tin Mừng Giáng Lâm, chúng tôi đã nói tới cuộc tranh luận của các nhà thần học Tin Lành vào hồi đầu thế kỷ thứ 20 chung quanh ý nghĩa của thuật ngữ này. Theo họ, vào thời của Đức Giêsu, thuật ngữ vương quốc Thiên Chúa hay triều đại Thiên Chúa được hiểu về thời cánh chung, thời sau hết, nghĩa là tận thế. Vấn đề được đặt ra là Đức Giêsu có ý thức được thực tại cánh chung đã diễn ra ở nơi bản thân của mình hay không? Như giả thuyết đã được đề ra, có người cho rằng Đức Giêsu loan báo vương quốc Thiên Chúa sắp đến. Có người cho rằng vương quốc Thiên Chúa đã đến. Có người cho rằng vương quốc Thiên Chúa vừa đã đến vừa chưa đến. Từ đó có những chủ trương đặt tên là 1. Cánh chung kế tiếp, 2. Cánh chung thành tựu, 3. Cánh chung siêu việt, 4. Cánh chung hiện sinh, 5. Cánh chung đang thực hiện. Các ý kiến này được đưa ra khi tìm hiểu nội dung của sứ điệp Đức Giêsu Nazareth. Vương quốc Thiên Chúa là một thực tại mang hai chiều kích hiện tại và tương lai. Một đàng, vương quốc ấy đã được khai mào ở nơi cuộc đời của Đức Giêsu qua lời giảng và hành động của người, đặc biệt là qua cuộc tử nạn và phục sinh. Những đàng khác, vương quốc ấy sẽ được hoàn tất vào thời Trung Cục. Những mô hình giải thích. Trong lịch sử thần học, thuật ngữ vương quốc Thiên Chúa đã được giải thích và áp dụng theo nhiều mô hình khác nhau. Chúng ta có thể tóm tắt vào 5 mô hình chính kèm theo những đại biểu cho mỗi mô hình. Thứ nhất, mô hình cánh chung khải huyền là một trong những nét tiêu biểu của thần học thời kỳ các tông đồ và hậu tông đồ. Các Kitô hữu tin rằng việc trở lại của Đấng Messiah sẽ đánh dấu chấm hết cho lịch sử đang chịu khổ đau và bất hạnh, và Ngài sẽ thiết lập một trời mới đất mới. Lối trình bày mang dấu ấn Messiah và khải huyền theo truyền thống Do Thái này sẽ trở nên cơ sở cho nhiều phong trào giải phóng và các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, ví dụ Karl Marx. Thật vậy, một số Kitô hữu theo thuyết hậu thiên nhiên tin rằng, được dẫn dắt bởi các ngôn sứ và thánh nhân của Chúa, các tín hữu sẽ được hưởng một vương quốc an bình thịnh vượng ở trên mặt đất, và sau đó Đức Kitô sẽ trở lại. Dựa vào đó, Marx cũng chủ trương rằng con người được dẫn đầu bởi một đội quân tiên phong là các thánh thế tục sẽ làm cho thiên đàng, tức là một xã hội hoàn hảo vô giai cấp, hiện diện ở giữa trần gian này. Mô hình thứ hai gọi là tâm linh huyền bí. Họ đồng hóa vương quốc Thiên Chúa với bản thân của Đức Kitô, nhấn mạnh tới cái khía cạnh tâm linh, suy nhiên và nội tâm ở nơi mỗi cá nhân, chứ không liên quan tới chiều cách lịch sử. Vương quốc Thiên Chúa sẽ thể hiện sức mạnh và tiềm năng khi nào Thiên Chúa chiếm đoạt được tâm hồn con người, chứ không cần những biểu hiện ra bên ngoài. Đại diện tiêu biểu cho lối giải thích thứ hai này là giáo phụ Origen. Không bận tâm với một Kitô học có hệ thống, giáo phụ này có lúc cũng đồng hóa nước trời với Đức Giêsu ở trong bản tính nhân loại. Thứ ba, mô hình chính trị. Mô hình này có lẽ đã nhen nhóm từ thể chế quân chủ thần quyền và gặp một thời điểm thuận tiện vào thời hoàng đế Constantino, với hy vọng đặt Kitô giáo làm quốc giáo Roma theo chiếu chỉ Milano năm 313. Thật vậy, tên tuổi của ông nối kết với giấc mơ chiến thắng của vương quốc Đức Kitô trên thế giới sẽ mãi mãi không thể tách rời khỏi sự hình thành của giáo hội hồi thế kỷ thứ 4. Thứ năm, mô hình tiến hóa đạo đức. Bắt nguồn từ trào lưu tư tưởng khai sáng, người đại diện cho lối trình bày này là ông Immanuel Kant, được biết đến như là triết gia và thần học gia. Vương quốc Thiên Chúa chiếm một vị trí quan trọng trong tư tưởng của ông về tôn giáo, nhìn nhận các bổn phận trong xã hội như là lệnh truyền của Thiên Chúa. Ông hy vọng rằng vương quốc của tôn giáo và chính trị thế giới sẽ trở thành một vương quốc phổ quát của Thiên Chúa khi các lĩnh vực tự trị này hợp tác với nhau cho một mục đích thiên hảo tốt lành, dưới sự hướng dẫn và quy định của các ý tưởng thuần lý về Thiên Chúa, về tự do và bất tử để trong tâm khảm con người. Chính ông càng mô tả lối sống này như là lối sống của vương quốc Thiên Chúa đang kể bên. Mô hình xã hội trong đó theo Augustino được coi như một đại diện tiêu biểu. Chứng kiến sự thối nát và sụp đổ của đế quốc Roma, Augustino cho rằng chỉ có xã hội ở dưới trần gian mới thể hiện được các thực tại trên trời là đất Thiên Chúa. Xã hội là vương quốc Thiên Chúa ở trong lịch sử, đã khởi đầu từ Jerusalem, thủ đô của Palestine, và sẽ kết thúc trong thành thánh Jerusalem ở trên thiên quốc. Những cuộc tranh luận từ Công đồng Vatican II. Trong những năm sau Công đồng Vatican II, những cuộc tranh luận sôi nổi về vương quốc Thiên Chúa diễn ra cách biệt ở trong hai lĩnh vực. Một là bàn về tương quan giữa giáo hội và vương quốc Thiên Chúa. Hai là tương quan giữa sự tiến bộ xã hội với sự xây dựng vương quốc Thiên Chúa. Nói đúng ra, những cuộc tranh luận này đã bắt đầu nhen nhúm từ khi soạn thảo hai hiến chế của Công đồng Lumen Gentium và Gaudium Spes. Trước đây, thần học Công giáo ra như đồng hóa giáo hội với vương quốc Thiên Chúa. Việc thiết lập giáo hội được coi như là bước đầu của sự thành hình vương quốc Thiên Chúa. Chúa Giêsu thiết lập giáo hội trên nền tảng các thánh tông đồ và đã trao chìa khóa nước trời cho các ông. Vào thời gian nhóm học Công đồng, nhờ các cuộc nghiên cứu kinh thánh, bởi ta nhận thấy rằng ý niệm vương quốc Thiên Chúa thì rộng hơn là ý niệm giáo hội. Vương quốc Thiên Chúa còn gồm chiều kích vĩnh cửu, chứ không chỉ giới hạn ở trong lịch sử. Hiến chí Lumen Gentium khẳng định ở số 5 rằng giáo hội là mầm mống và khai nguyên của vương quốc ấy trên trần gian. Trong một đoạn văn khác ở số 9, Công đồng nói rằng cứu cánh của giáo hội là vương quốc Thiên Chúa và phải hoàn tất trong ngày tận thế. Dù sao, giáo hội không chỉ gồm những thành phần tín hữu lữ hành, mà còn bao gồm các phúc nhân trên trời. Nói khác đi, giáo hội cũng đang trên đường lữ hành, và rồi sẽ biến đổi vào thời cánh chung. Tuy nhiên, một vấn đề khác được nêu lên. Vương quốc Thiên Chúa có một nội hàm lớn hơn giáo hội. Phải chăng, điều này có nghĩa là nhiều giá trị của vương quốc hiện hữu bên ngoài biên cương của giáo hội, chẳng hạn trong các nền văn hóa, các tôn giáo hay không? Đề tài này trở thành nóng bỏng trong những cuộc thảo luận về sứ mệnh truyền giáo của giáo hội. Có ý kiến cho rằng, cũng như xưa kia Đức Giêsu không rao giảng chính mình, nhưng rao giảng Thiên Chúa là Cha, thì ngày nay giáo hội không cần rao giảng Đức Kitô, mà chỉ cần hợp tác với những người thành tâm thiện chí để xây dựng vương quốc Thiên Chúa, vương quốc của công lý hòa bình, tình huynh đệ đại đồng. Trong thông điệp Redemptoris Missio ngày 7 tháng 12 năm 1990, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã dành chương 2 để bàn về ý nghĩa của vương quốc Thiên Chúa trong Kinh Thánh, kết riêng về sự liên hệ giữa vương quốc Thiên Chúa với Đức Kitô và với Hội Thánh. Vương quốc Thiên Chúa không phải là một khái niệm mơ hồ, một ý thức hệ, nhưng mà gắn chặt với thân thế, lời giảng và việc làm của Đức Kitô. Một cách cụ thể hơn, ở số 20, thông điệp xác định thế nào là phục vụ vương quốc Thiên Chúa. Hội Thánh phục vụ vương quốc Thiên Chúa qua 4 hình thức sau đây. 1. Loan báo Đức Kitô và tin mừng của Ngài. 2. Thiết lập giáo hội địa phương, bởi vì giáo hội là dụng cụ của vương quốc Thiên Chúa. 3. Cổ võ những giá trị của vương quốc Thiên Chúa. 4. Sau cùng, Hội Thánh phục vụ Đức Thiên Chúa khi cầu nguyện khẩn nài cho vương quốc Thiên Chúa mau đến ở trong thế gian.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi Vương quốc Thiên Chúa và sự sống vĩnh cửu trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Mong manh quá Chúa ơi, xác thân đam mê bao nhiêu năm con xa bờ lạc lối, dù con lầm lỗi Chúa thứ tha, mong muốn con hối tội cho những người cha vòng tay sang ôm đón con vào lòng thương xót Chúa như đại dương bao la thật hằng hà, con muốn tâm mình vào ngục lặng trong đại dương của Chúa. Lòng con sung sướng hát vang khi con ở trong Chúa, hãy hát lên một khúc ca và tán dương tình thương Chúa diệu vời.
Trong cuộc sống, chúng ta thường có những suy nghĩ tiêu cực, đau khổ và phiền não khiến cho cuộc sống trở nên nặng nề. Nếu nhìn sự việc một cách tích cực, ta sẽ thấy tâm hồn mình trong trẻo, nhẹ nhõm và không còn đau khổ phiền não nữa. Câu chuyện sau đây nói lên điều đó. Một người mẹ có hai cô con gái. Cô con gái lớn buôn bán các loại dù che mưa. Cô em thì làm việc ở xưởng nhuộm. Vì lo cho các con, bà mẹ ngày nào cũng thấy phiền não và buồn rầu. Nếu ngày nắng, bà lo đứa con gái lớn không bán được dù. Còn ngày mưa, bà lại lo cho đứa thứ hai không phơi được vải nhuộm. Vì vậy, ngày nắng bà cũng buồn, ngày mưa bà cũng chẳng vui và luôn cảm thấy mệt mỏi. Thấy tình cảnh đó, một người hàng xóm khuyên bảo bà và nói: "Này bà, ngày mưa, cô con gái lớn bán được dù, bà phải vui mới đúng. Còn ngày nắng, đứa con thứ hai phơi được nhiều vải, bà cũng phải vui. Như thế, ngày nào bà cũng có niềm vui, ngày nào cũng là ngày tốt cả. Không có điều gì bà phải lo buồn." Nghe có lý, bà liền thay đổi cách suy nghĩ. Từ đó, dù trời mưa hay nắng, bà đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết khí hậu vốn thay đổi không ngừng, có ngày nắng đẹp mà cũng có ngày mưa gió giông bão, có những đêm trăng sao tỏa sáng bầu trời và cũng có những ngày mây đen vần vũ. Có người gặp thời tiết khắc nghiệt, công việc trắc trở thì than trời trách đất, khiến cho cuộc sống càng thêm nặng nề. Lo buồn than trách, chúng ta cũng chẳng thay đổi được gì, chi bằng đón nhận tất cả với lòng biết ơn. Những suy nghĩ ví như hạt giống gieo sâu vào tiềm thức, những hạt giống tích cực sẽ nảy chồi và thành cảm giác dễ chịu, phấn khởi và vui tươi. Còn khi chìm đắm vào những mặt tiêu cực sẽ khiến ta âu sầu. Suy nghĩ của ta có thể dẫn lối vào thiên đường và cũng có thể rơi vào địa ngục. Chúng ta nuôi ý nghĩ tích cực, tưới nước để hạt mầm ấy lớn dần trong ta, dẫn dắt tâm trí ta nhìn vào những mặt tích cực của vấn đề. Chú ý vào mặt tích cực không có nghĩa là ta phớt lờ nỗi đau. Ta quan sát nỗi đau, đồng thời lắng nghe và nuôi dưỡng hạt mầm tích cực. Trong tin mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có lòng tin tưởng và phó thác, tất cả mọi điều may mắn cũng như những điều ta cho là xui rủi đều không nằm ngoài ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa là người cha khôn ngoan và quảng đại. Người biết chúng ta cần gì và muốn gì. Người đã chuẩn bị cho mỗi chúng ta một kế hoạch hoàn hảo, sắp xếp mọi sự để mưu cầu lợi ích cho ta. Tác giả Thánh Vịnh 139 đã cảm nghiệm được sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy. Mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. Nếu không có sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, mọi việc làm của chúng ta đều uổng công vô ích. Bạn có thức khuya hay dậy sớm, khó nhọc làm ăn cũng hoài công. Còn người được Chúa thương giàu có ngủ, người cũng ban cho đủ tiêu dùng. Lịch sử cứu độ cho thấy, Đức Chúa che chở gìn giữ Israel vượt qua bao thăng trầm nan khổ, thoát khỏi sự tấn công của địch thù, và bảo toàn được mạng sống. Chúa nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Lạy Chúa, Chúa đã an bài cho chúng con thời tiết thuận hòa, hầu làm cho đời sống chúng con thêm phong phú. Xin cho chúng con biết sống theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúa đã đến cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin cho chúng con biết trân quý sự sống cùng những ân huệ Chúa ban, và biết quảng đại chia sẻ với mọi người. Amen.
Đời con mãi ngủ say, Chúa thức tỉnh con trong yêu thương, nhưng con đã từ chối. Ngài không bỏ rơi, vẫn thiết tha lôi kéo con trở lại, tràn tin người cha làm đổi thay và giúp con quay về. Lòng thương xót Chúa như đại dương bao la thật hải hà, con muốn tâm mình và mục lặng trong đại dương của Chúa. Lòng con sung sướng hát vang khi con ở trong Chúa, hãy hát lên một khúc ca và tán dương tình thương Chúa diệu vời. Lòng thương xót Chúa như đại dương là thật hay hà, con muốn tâm mình và ngục lặng trong đại dương của Chúa, lòng con sung sướng.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.